Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu nói với các môn đệ người rằng: tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như thế? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn ngồi xuống. Thưa anh chị em và các bạn, thế là đã trôi qua một tuần lễ. Đúng một tuần lễ, từ hôm thứ Bảy tuần trước và hôm nay là chiều thứ Sáu, khi nhận được thư của tòa giám mục đề nghị giáo điểm chúng ta canh tân phụng vụ cho hợp với tinh thần của kỷ luật bí tích và phụng vụ. Vì bây giờ những lá thư ấy cũng đã tải lên mạng và mọi người cũng đã thấy, cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em để tạ ơn Chúa và cũng cảm ơn đấng bản quyền địa phương được đầy tràn thánh thần, khôn ngoan sáng suốt, hướng dẫn chúng ta đi đúng đường hướng mục vụ của hội đồng giám mục hướng dẫn trong những lá thư về những thực hành việc đạo đức, và nhất là đạo đức bình dân. Là con cái trong hội thánh, chúng ta mau mắn vâng lời, không thắc mắc, chẳng có gì là khó chịu, vui vẻ mau mắn vâng lời. Và chính như thế thì Chúa Thánh Thần lại làm việc rất mạnh trên cộng đoàn của chúng ta. Cảm ơn các đấng bản quyền, nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, đã cho chúng ta thấy được mình phải canh tân việc đạo đức mình như thế nào, để đi vào nội tâm hơn, đi vào chiều sâu hơn, đi vào đời sống thực hành đúng với tinh thần của phụng vụ, đúng với tinh thần mà giáo hội hướng dẫn chúng ta qua các đấng bản quyền. Chúng ta tạ ơn Chúa vì từ chiều thứ Bảy chúng ta đã thực hành đúng theo tinh thần lá thư đó. Đấy là anh chị em chúng ta không đặt tay, không lên làm chứng và không rảy nước thánh cho từng người nữa, mà mình tập trung vào việc đặt mình Thánh Chúa, rồi tất cả cộng đoàn cùng hướng về Thánh Thể Chúa và giơ tay lên khấn nài Chúa qua Chúa Kinh lòng thương xót, hết sức sốt sáng qua Chúa Kinh mần côi trước Thánh Thể, và cũng có những giây phút chúng ta thinh lặng để chiêm ngắm, chiêm ngưỡng và ở lại với Chúa nơi bí tích Thánh Thể. Chính bản thân tôi, một tuần lễ vừa qua, tôi thấy thật là tuyệt vời. Tôi thấy ơn Chúa xuống trên chính bản thân mình qua những giờ cùng cầu nguyện với anh chị em trước Thánh Thể, Chúa Kinh lòng thương xót, Chúa Kinh mần côi. Tôi cảm thấy được sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Tôi cảm thấy được sự bình an mà Chúa hiện đến ở giữa cộng đoàn chúng ta như Chúa hiện đến giữa các tông đồ trong lúc các ông đang bối rối, lo sợ, hoảng hốt, hoang mang, đóng kín cửa lại vì sợ người Do Thái. Sợ hãi, hoang mang, hoảng hốt, Chúa đứng giữa và nói: bình an cho các con. Hôm nay trong lúc chúng ta cũng hoang mang, trong lúc chúng ta cũng bối rối, trong lúc chúng ta cũng lo sợ, không biết là phải làm như thế nào cho đúng, thì Chúa cũng đang đứng giữa chúng ta và nói: bình an cho. Chúng ta giơ cao cây quạt lên và nói: bình an cho. Giữa lúc hoang mang hoảng sợ, Chúa đứng giữa chúng ta và nói: bình an cho. Giữa lúc chúng ta bối rối, không biết đi về đâu, không biết làm gì, không biết tương lai sẽ như thế nào, Chúa vẫn bảo chúng ta: bình an cho. Tôi thấy tuần lễ vừa qua tôi ngủ ngon, tí nữa ngủ quên, và có khi còn ngủ gật nữa. Anh chị em tưởng tượng một tiếng rưỡi mà chúng ta cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể trong cái nắng gay gắt này, nắng nhà bè mà đâu có phải đùa đâu. Mấy người nước ngoài về đây vào gặp tôi ai cũng mồ hôi mồ kê đổ ra như tắm và bảo: Giêsu Maria, làm sao mà cha chịu nổi. Tôi nói: Chúa chịu nổi thì tôi cũng chịu nổi. Chúa trên thập giá 3 giờ chiều, giờ đó mát hay nắng? Nắng chứ, mà Chúa đâu phải ngồi mát ăn bát vàng mà Chúa bị treo trên thập giá mà. Mình có ai bị treo trên thập giá chưa? Chưa, chưa, vẫn còn ngồi ghế có chỗ dựa đàng hoàng ấy chứ. Phải không? Lâu lâu mưa cái thì chạy thôi, chứ không đến nỗi nào. Thì thưa anh chị em, tôi thấy rằng là Chúa đang làm cái gì kỳ diệu lắm, thực sự kỳ diệu lắm. Anh chị em tưởng tượng mà coi, có nhiều cha bạn đến nói lòng hay lòng, tôi hỏi thật cậu có cách nào mà cậu kéo người ta đến để người ta lần chuỗi lòng thương xót 3 giờ chiều được không? Tôi cũng muốn làm lắm, mà tới mới thử nghiệm ngày thứ 6 thôi mà chẳng được bao nhiêu người. Tôi nói: cha có biết là lúc đầu con về đây con làm được bao nhiêu người không? Có 5 người thôi. Chỉ có 5 người thôi, mà chiều nào con cũng cứ lần cái chuỗi mình coi chuỗi lòng thư xót, 5 người con cũng làm, 3 người con cũng làm, 2 người con cũng làm, thậm chí một mình con cũng làm. Có phải mình làm một mình không? Để tôi ở đây tôi làm mấy mình? Mấy mình? Hai mình. Tôi với ai? Trời, cái thằng này giỏi quá. Tôi với Chúa, chứ không phải tôi làm một mình. Mình cầu nguyện mà không có ai nghe, cầu nguyện chi? Cầu nguyện mà không có người để mình cầu nguyện với, cầu nguyện lên, cầu nguyện cùng thì cầu nguyện chi? Có Chúa. Cho nên tôi thấy nó bình an lắm, thưa anh chị em. Mọi người cứ rối rít lên: cha giờ cha làm sao? Vẫn sống. Cha giờ cha làm sao? Ngày mai mặt trời vẫn mọc. Có sao đâu, tối thì có sao, ban ngày thì có mặt trời. Đói thì khát thì mệt thì, và nhắm mắt thì ngủ. Thế thôi. Hallelujah. Hallelujah. Và đó là tín thác. Còn nếu mình gồng mình lên, mình vặn óc, vặn não ra, rồi mình nghĩ cái này, nghĩ cái nọ, nghĩ cái kia, chỉ tổ đau đầu, mệt óc, mất ăn, mất ngủ, thêm chứng đau bụng, thêm chứng khó tiêu, và thấy sờ chỗ nào nó cũng có cục u nó nổi lên rồi. Mình càng buồn, càng giận, càng tức bao nhiêu đó, thì cái cục u nó càng phát triển nhanh bấy nhiêu. Nếu mà nó chưa có thì nó sẽ có. Nó có rồi thì nó sẽ to. Nó to rồi thì nó sẽ nổ. Cho nên chớ dại mà giận, chớ dại mà tức. Đừng có ngu gì mà buồn. Ai nói gì kệ người ta. Ai làm cái gì thì cũng mặc người ta. Mình chỉ biết một việc là con tìm thánh ý Chúa để mà con làm. Con tìm thánh ý Chúa để mà con sống. Mà thánh ý Chúa được thể hiện qua những đấng bản quyền của mình. Thánh ý Chúa được thể hiện qua những biến cố nó xảy đến. người ta bảo rằng là gì đó, cái ló thì nó bó cái khôn, phải không? Cứ bảo cái bó nó, cái khó nó bó cái khôn. Nói cha ở đây là cha bị bó rọ rồi, cha ở đây là cha bị bó tay, bó chân, bó cẳng rồi. Tôi cười, tôi nhìn lên Chúa và tôi bảo rằng là cái khó nó ló cái khôn. Hallelujah. Cái khó nó ló cái khôn. Cái khôn đó không phải là khôn ngoan của thế gian. Sự khôn ngoan của thế gian chỉ là rồ dại trước mặt Thiên Chúa. Còn cái sự khờ dại của chúng ta trước mặt thế gian, đấy mới chỉ là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Chính trong lúc mà mình bó tay thì Chúa ra tay, còn mình cứ ra tay thì Chúa bó tay. Đấy thưa anh chị em, khôn ngoan tính toán làm cái gì, bày mưu tính kế để được cái chi, hay chi bằng hãy để cho Chúa tính cho, hãy để cho Chúa bày cho. Và Chúa bảo với tôi ngay buổi trưa thứ bảy khi nhận được lá thư, tôi cầm lá thư lên tôi nói Chúa, Chúa tính sao đây Chúa? Chúa bảo tạ ơn Chúa đi con. Con tạ ơn Chúa đi vì đây là một cách mà con đem người ta đến gần ta hơn. Đây là một cách mà con làm cho người ta có tinh thần cầu nguyện sốt sáng hơn. Đây là một cách mà con kéo ơn ta xuống nhiều hơn nữa. Con đặt tay, con rảy nước thánh được mấy người? Liệu con có đặt tay được hết hay không? Liệu như giọt nước thánh của con có rảy đến từng chân tơ kẽ tóc của người ta hay không? Còn lời cầu nguyện, đứa nào mở miệng ra là đứa đó được ơn rồi. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Nào mở miệng ra. À. Sướng không? Sướng chứ. Cho nên có nhiều người bảo thưa cha, lạ lắm cha ơi, con đến đây con muốn gặp cha mà chả được gặp cha gì cả, vậy mà con về con lại được ơn rồi. Con chưa bao giờ con gặp cha, đến đây vậy mà con được ơn. Tôi nói là khi mình đến đây thì mình đã được ơn rồi, phải không thưa anh chị em? Khi mình đến đây là mình đã được ơn rồi. Khi mình bước chân vào đất Mỹ thì mình đã ở nước Mỹ chưa? Được ở nước Mỹ chưa? Tôi chưa được ở nước Mỹ vì tôi chưa gặp Tổng thống Mỹ. Có nói vậy bao giờ không? Không. Tôi đã đến nước Mỹ thì tôi là đã ở nước Mỹ rồi. Cho nên tôi đâu cần phải gặp Tổng thống Mỹ, tôi mới chứng minh rằng là tôi ở nước Mỹ đâu. Thì khi anh chị em đặt chân đến đất này, giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè, mà đã được Chúa chúc phúc cho cái đất này rồi, ta đã chúc phúc cho đất này rồi, thì ai đặt chân đến đất này đều được chúc phúc. Còn Chúa đã chúc giữ cho cái đất đó rồi, thì ai đặt trên đó, chân đến đó thì đều bị chúc giữ. Giống như là cánh đồng hoang mà người ta gài mìn hết tất cả rồi, người ta gọi là đất tử thần, thì anh chị em lao vào đất tử thần là chỉ có chết. Có cần phải là làm cái gì nữa không? Không, cứ vào đó là chết. Còn đây là đất sống, cứ ai bước chân vào là sống. Thế thôi, đơn giản vậy thôi. Hỏi tại sao? Hỏi Chúa chứ sao hỏi tôi, sao tôi biết? Hỏi Chúa, Chúa bảo ta ban ơn cho ai là quyền của ta, và ta ban ơn cho ai là do người ấy có lòng tín thác. Mà muốn chứng tỏ mình tín thác, không phải cứ ngồi đó há miệng chờ sung rục, quá ai con tín thác rồi quá rớt đi quá, không. Mà mình phải mở lòng ra, mở miệng ra, mở tay ra, mà lần chuỗi, mà đọc kinh, mà cầu nguyện, rồi tức khắc Chúa ban ơn xuống cho anh chị em. Cho nên tôi chỉ thấy tội nghiệp, tôi thấy thương lắm. Nhưng chị em vừa mới lần chuỗi xong, vừa mới chầu thánh thể xong, vừa mới cầu nguyện cho tất cả mọi người bệnh, tất cả những người xin khấn xong, bế đứa con, trời cầu nguyện cho con rồi con, trời ơi. Trời ơi, bà có vừa cầu nguyện không? Có, và Chúa, mình đã cầu nguyện rồi, tại sao còn phải bế đứa con đến cho tôi để làm cái gì? Trong lúc bà cầu nguyện, bà có dâng con của bà cho Chúa hay không? Hay là bà chỉ chăm chăm để mà Cầu nguyện xong là chạy đến cho ông cha Long, ông ấy chạm vào nó, thì em thua cái gì? Tôi có là cái xác chết như anh chị em. Tôi hỏi anh chị em, tôi chết 3 ngày nó có sình lên không? Có chứ sao không? 3 ngày mà không đem chôn lên là đến này chị em chỉ có bịt mũi thôi chứ làm cái gì? Có đúng không? Có thương lắm thì thương, nhưng mà cũng bảo cho anh cha chôn đi cha, chị không nổi này cha ơi. Có bịt mũi rồi cha đem chôn này thiêu đi chứ cha cứ nằm đây mãi sao con chịu nổi cha ơi. Còn lúc mới đầu chết thì ơi cho bỏ chúng con giáo được cha ơi. Còn 3 ngày sau thì cha ơi sao cha chết rồi mà cha không đi đi mà cha cứ nằm đây mãi cha ơi. Tôi bảo tôi chết rồi sao tôi đi được. Thì ta phải đem đi, ta thiêu đem đi chôn đi chứ làm cái gì? Thì thưa anh chị em, cũng như anh chị em, cái xác chết này có làm được cái gì đâu. Mình tin vào Chúa thì anh chị em đến đây cầu nguyện. Tôi bảo đảm với anh chị em rằng là tôi hứa chắc một điều, đó là tôi cầu nguyện cho anh chị em. Tôi chắc chắn một điều là khi tôi cầu nguyện với anh chị em, cùng với bao nhiêu ngàn con người hiện diện ở đây, với bao nhiêu chục ngàn, cả trăm ngàn con người ở khắp nơi trên thế giới, hiệp thông vào 3 giờ của lòng thương xót, mà Chúa không ban ơn làm sao được. Chúa đã nói rằng đây là giờ mà Chúa đổ ơn xuống cho những kẻ nào lần chuỗi lòng thương xót, những người tôn thờ lòng thương xót, những người kêu cầu lòng thương xót. Chúa nói và ta làm, ta tin thì ta được. Cho nên tôi tin chắc một điều là tôi và anh chị em chúng ta sẽ được ơn của Chúa nếu mình hoàn toàn tín thác vào Chúa. Và mình cầu nguyện không phải cho mình mà còn cầu nguyện cho toàn thế giới cơ mà. Cho nên có người bảo cha cũng hay thật đi chứ, cũng nhớ đến nước Mỹ mà cầu cho nước Mỹ chúng tôi, những người Việt Nam sống bên Mỹ ngày hôm qua, mà đúng hôm nay mới đúng là ngày Quốc Khánh, mình là ngày mùng 5 thì họ là ngày mùng 4. Rồi cũng thấy họ đốt pháo bông, họ đưa về cho tôi coi, bảo cha ơi pháo bông nước Mỹ đốt có cao bằng pháo bông Nhà Bè hay không. Tôi bảo Nhà Bè đẹp hơn. Mình chảnh vậy chứ, tại vì người ta đốt người ta đứng đâu người ta cũng nhìn thấy, còn mình đốt sở dĩ đẹp là phải đến gần mới thấy, đứng xa nhà nó che hết không thấy gì cả. Còn người ta thì đốt ở giữa một cái quảng trường rộng, đứng chỗ nào cũng nhìn thấy. Nhưng mà tôi thấy rằng là khi mình cầu nguyện như vậy, mình ôm ấp cả thế giới vào. Cơn bão số 2 mình cầu chưa? Cầu rồi, biển nó còn hay không? Biến đổi, thấy chưa? Anh chị em thấy mà. Rồi bao nhiêu là ốm đau bệnh tật anh chị em đến đây còn hay không? Không, biến đổi. Nhưng mà với điều kiện anh chị em phải tin. Chỉ có lòng tin của con cứu chữa con mà thôi. Mà nếu không tin thì không làm được cái gì hết. Chúa về nhà quê hương của Chúa đó, mà Kinh Thánh nói một câu tôi thấy xót xa. Anh chị em nghe không biết có xót xa không? Ở đó Ngài không làm được phép lạ nào cả vì người ta không tin. Ôi trời ơi, có cái gì lạ đâu mà ở Nazareth thì cái ông thần đây, còn cái bà Maria, còn cái ông Giuse mà ăn thua cái gì? Và vô vẩn. Và vô vẩn. Ôi trời ơi, cái Nhà Bè như cái bè đấy mà ăn thua cái gì đâu mà đến rồi rỗi hơi mà đến, mũi mỏng, rồi đường thì xấu, nhà thì chật, người thì đông, rồi thì nắng thì nóng, mưa thì dột, gơm giết cái Nhà Bè đó có cái gì không. Thì dĩ nhiên họ nói vậy thì họ không được ơn là cái chắc rồi, vì họ không muốn, chứ không phải là Chúa không muốn. Thưa anh chị em, còn anh chị em cứ lặn lội, cứ vất vả, cứ gieo neo mà đến đây, cứ khẩn nài lòng thương xót Chúa 3 giờ chiều cùng với mọi người trên toàn thế giới hiệp thông livestream lúc 3 giờ chiều giờ Việt Nam. Mà có người nói với tôi thế này, anh chị em, thưa cha, con coi tham gia cái giờ chầu 3 giờ chiều đúng 1 tuần rồi mà con thấy màn hình nó nháy liên tục. Tôi nói màn sao hình nó bị hư sao nó nháy, bảo không phải, cứ có một người đi vào là cái màn hình nó nháy lên cái, một người đi vào màn hình nó nháy lên cái, phải không? Khi chị em đang coi livestream thì lúc mà con đọc là cả bao nhiêu ngàn người tham gia trực tiếp vào cái giờ chầu, chưa kể có những người không được thì về họ mở mạng lên. Thì tôi mới thấy rằng là ai mà làm được chuyện này ngoài Chúa Thánh Thần? Ai mà có thể soi sáng cho tôi, ai mà có thể bảo tôi làm được cái chuyện đó ngoài Chúa Thánh Thần? Cho nên Hôm nay cùng với anh chị em cộng đoàn lòng Chúa thương xót theo điểm tin mừng, muốn tri ân cảm tạ lòng thương xót Chúa, muốn nói lời cảm ơn các đấng bản quyền địa phương cũng như là các đấng bản quyền toàn nước Việt Nam đã quan tâm đến giáo điểm tin mừng chúng ta, cũng như các đấng các bậc khác ở Việt Nam, cũng như các đấng các bậc khác đã quan tâm đến chúng ta, cho nên có nhiều góp ý, nhiều đóng góp rất là tốt, rất là đúng, rất là hay, để cho anh chị em mình mỗi ngày một sửa lại mình cho tốt hơn. Vì chúng ta, cộng đoàn chúng ta toàn là những con người tội lỗi. Ai là người tội lỗi giơ tay? Chúa, tôi sao nhiều vậy? Ai là người tội lỗi nhiều nữa giơ hai tay? Tôi nhiều vậy. Giờ vỗ một tràng pháo tay để chúng ta tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì Chúa thương chúng con là những con người tội lỗi, là những con người bất xứng, giống như là cái anh chàng tội lỗi ngày hôm nay được Chúa gọi là anh chàng nào? Đang ngồi đếm tiền đó. Là anh chàng nào? Matthew. Cái anh chàng mà mọi người khinh bỉ, ui, cái đồ làm việc cho ngoại bang, bám gấu của ngoại bang kiếm tiền, ui, cái thằng mà bóc lột dân lành, người thu thuế là người ta ghét lắm, vì nhà nước thu một thì nó thu mấy? Thu mười, nó nộp mấy? Nộp một nửa. Thì thưa anh chị em, họ ghét lắm, cho nên là Matthew bị mọi người khinh, chỉ có một người không khinh, không loại, không bỏ, mà người ấy lại đến gần cái con người tội lỗi ấy, không sợ ai nói gì cả. Ai mà khinh người nào, ai mà chê người nào mà đang bị kết án, người nào đang bị là mũi dùi dư luận nó xỉa vào, không ai dám đến gần người đó, đúng không? Thôi đừng có dạy mà chơi với thằng đó, dây với hủi là chết. Tránh cái thằng Trần Đình Long nó ra, lại gần nó lại không vài phải đầu cũng phải tai, cho nên họ né không dám lại. Chúa vẫn không sợ, không sợ văn miệng, cứ lại gần. Matthew, hãy theo ta. Tôi thấy sướng cái đó, tuyệt vời cái đó. Không biết anh chị em phải ở trong tâm trạng của một người mà bị người ta bỏ rơi, bị người ta sợ như là sợ hủi, bị người ta coi thường, bị người ta sợ văng miệng, bị người ta không dám cộng tác, không dám làm với, không dám đến nữa. Mà có một người trên hết, một người quyền uy trên hết, một người quyền phép trên hết, một người cầm cân nảy mực cả cái thế giới vũ trụ này trong tay, sinh tử trong tay, vậy mà người ấy lại gần cái con người bị mọi người bỏ rơi và nói: hãy theo ta, hãy theo ta. Cái lời mời gọi đó là một lời mời gọi liều lắm, liều lắm, vì biết đâu người ta sẽ nói cái ông này đó vừa mới gọi nó xong là ông này ngồi ăn uống nhậu nhẹt với phường trộm cắp và quân tội lỗi. Chui xù nghe vậy có sợ ông? Chết thôi, đi về nha, rồi mai mốt mày gặp sau nha, bây giờ nó đang để ý lắm, thôi đi về nha, chẳng thương còn lắm, nhưng mà thôi thông cảm cho cha, dư luận nó nói nhiều lắm, con muốn đến hát lễ ở cha lắm, nhưng bây giờ con sợ lắm, thôi cho để hôm nào mới yên yên để con đến con hát cho cha, có không? Có, thấy chưa? Chúa không vậy. Chúa không vậy, thưa anh chị em. Tôi thấy Chúa tuyệt vời ở cái đó. Không vậy. Này, tôi nói các ông này, người bệnh mới cần đến thầy thuốc nha. Ai ở đây là những người bệnh giơ tay? Chúa, tôi bệnh hết à? Ai hỏi gì hỏi, thì tại tôi bệnh thì tôi mới đến, vì Chúa bảo người bệnh mới cần đến thầy thuốc, cho nên là tôi bệnh tôi mới cần đến thầy thuốc, mà thầy thuốc trần gian chẳng ai giúp được gì cho tôi, cho nên tôi chạy đến một thầy thuốc mang tên là Giê-xu. Thế thôi, bệnh thân xác, mà cái bệnh ghê gớm hơn là bệnh tâm hồn. Ngày hôm nay, ngày 5 tháng 7, mấy chị em lắng nghe câu chuyện của một vị thánh tên là Anton Maria Zacharia Linh Mục. Thánh Anton Maria Zakaria sinh năm 1502 tại Cremona. Cha mất sớm, người mẹ lúc đó mới có 18 tuổi thôi, người quá phụ sớm. 18 tuổi không còn biết tới hạnh phúc nào trên trần gian hơn là chuyện đào tạo tâm hồn đứa con nhỏ của mình. Bây giờ chị 18 tuổi mà chồng chết có bước đi bước nữa không? Bà này bảo con bước 2 bước. Con còn nhảy chứ không như là bước, mới có 18 tuổi mà. 3 bước, ông bước 3 bước, bà mất thì ông bước 3 bước, chúa tuổi cái ông. Tóc không còn sợ trên đầu mà còn bước 3 bước. Rớt xuống hố. Thấy đứa con của mình thích làm việc hơn là chơi giỡn, biết kiên trì hy sinh hãm mình, cho nên người vợ quá ấy rất là mừng rỡ. Và chính bà cũng phát huy cái tình bác ái đối với người nghèo khổ để làm gương cho con của mình. Thưa anh chị em, thành Cremona, nơi mà Anton Maria Zakaria sinh trưởng, vừa mới hết chiến tranh. Sau cuộc chiếm đóng của người Pháp, dân thành lại phải chiến đấu với Yugoslavia. Tình cảnh thật là khốn khổ. Ngày kia trên đường về học, cậu bé Anton đã cởi tấm áo thêu của mình để cho người nghèo mặc. Thấy vậy, người mẹ đã âu yếm ôm đứa con mình vào lòng. Từ đó Anton xin cho con được ăn mặc bình thường, có khi còn nhịn phần ăn để cho người nghèo nữa. Mà tôi bắt chước ông Thánh Anton ở đây, cứ mỗi sau khi bài giảng thì các em bé nó cứ cầm cái con heo lên, hay là cầm cái phong bì nó để dành mấy đồng tiền lẻ trong đó, nó dâng lên cho Chúa để cho các bạn nghèo. Đấy, cả tuần lễ nay tôi thấy hình ảnh các em dâng con heo lên, mà nhiều người bên Mỹ, nhiều người nước ngoài bảo: thưa cha, con thấy xấu hổ quá. Bảo sao vậy? Nhìn các em bé nó ngây ngô, nó cầm cái con heo, cầm những đồng tiền lẻ của nó lên, mà con thấy xấu hổ. Vì con chỉ biết lo cho bản thân mình, con chỉ biết vơ tiền, vét tiền, đếm tiền, tiêu tiền và giữ tiền, mà chẳng biết cho tiền cho người nghèo. Tôi thấy hình em bé đâu cần nói, đâu cần nói mà nhiều người có tật thì giật mình. Mà người giật mình đầu tiên là ai biết không? Tôi. Thấy cái em đó mà tôi thấy xấu hổ. Thấy cái em đó mà tôi xấu hổ. Vì cái em đó nó không đi tu, nó đơn sơ hồn nhiên, nó còn biết dâng cho Chúa. Còn mình đi tu rồi, làm linh mục rồi, mà còn cứ tiếc với Chúa, không dám dâng hiến thời giờ, tiền bạc, công sức cho anh chị em của mình, không dám toàn tâm toàn ý để mà lo cho công việc loan truyền lòng Chúa thương xót. Tôi thấy xấu hổ với chính các em, thưa anh chị em. Thân mẫu của Anton đã chọn cho ngài những bậc thầy nổi danh về văn chương Hy Lạp và Latin. Vào tuổi 15 thì Anton đã đi theo môn triết học ở Pavi, rồi theo đuổi y học tại Padua. Ở đại học, người ta chế nhạo nếp sống nghèo khó của cậu sinh viên mang tên là Anton. Trời ơi, giờ này mà ăn mặc quê mùa quá. Chúng tôi thấy nhiều bạn trẻ ngày hôm nay dám dấn thân sống nghèo, mà đa số thì không dám, mà chạy theo thời trang, chỉ sợ người ta chê mình là quê mùa. Cho nên nghèo thì mấy thì nghèo cũng đòi bố đòi mẹ cho bằng được cái này, cái nọ, cái kia, có không? Đó, cho nên nhìn vào gương Anton đi các bạn trẻ, học rất giỏi mà không đua đòi. Còn chúng ta đua đòi rất giỏi mà học không hay, chỉ giỏi đua đòi chứ không giỏi về học hành. Tốt nghiệp với bằng tiến sĩ ưu hạng nha. Đừng có tưởng là cái anh chàng mà sinh viên nghèo nghèo bần bần đấy mà dở đâu. Tiến sĩ ưu hạng và được rất nhiều khách hàng tín nhiệm. Nhưng đây là thời mà Lutero nổi dậy, cho nên Anton bỏ nghề thầy thuốc để chạy theo môn thần học. Và cậu bắt đầu tụ tập trẻ em lại nói cho chúng nghe về các chân lý cao trọng. Cha mẹ chúng cũng thường tới nghe dạy. Họ nói, nào chúng ta đến nghe thiên thần của Chúa nói. Tay cầm cây thánh giá, Anton rảo qua các đường phố nói về ơn cứu chuộc, nói về sự thống hối. Có cái điểm này ông này lì, này lì, là chỗ nào mà càng bị chế nhạo, càng bị sỉ nhục thì càng năng tới hơn. Chứ không phải là thôi chỗ này bị sỉ nhục, chỗ này bị chê bỏ không tới nữa. Nhưng mà càng chỗ nào sỉ nhục, càng chỗ nào chê bỏ thì Anton càng năng tới. Lúc 36 tuổi thì Anton được thụ phong linh mục và đến ở Milan đi thăm viếng những người đau khổ trong các nhà thương, trong các nhà tù, trong các xóm nghèo. Các nghĩa tử của Anton đã mang lại cho Anton danh hiệu là người cha dân tộc. Và Anton ngồi hàng giờ ở tòa giải tội để phục sinh các tâm hồn. Đó là điểm rất đặc biệt. Một linh mục mà ngồi hàng giờ như là cha sở họ Ax để mà phục sinh cho các linh hồn. Anh chị em đến đây cũng vậy, có rất nhiều bạn cũng mong ước được sinh tội nhưng mà nhiều khi không có đủ cha giải tội, nhất là ngày thứ bảy và chủ nhật các cha mắc mục vụ riêng của mỗi nơi không đến được, và đó là điều mà tôi thấy xót xa nhất. Vì thế mà có những bạn trẻ có khi đến 1-2 giờ sáng, đây là cái điểm mà tôi thấy Chúa đang làm lạ. Từ một tuần lễ này, khi mà chúng ta cầu nguyện 3 giờ chiều, lần Chúa Mân Côi, lần Chúa Lòng Thương Xót trước Thánh Thể, và ngày thứ 6 thì chúng ta viếng Đảng Thánh Giá, để mỗi ngày chúng ta lãnh nhận được một ơn toàn xá khi chầu Thánh Thể, khi lần Chúa Mân Côi và khi viếng Đảng Thánh Giá chung với nhau. Thì đêm nào cũng vậy, 2-3 giờ sáng tôi ra vẫn còn ít nhất là 10 bạn trẻ thanh niên quỳ ngoài hàng rào cầu nguyện. Tôi thấy quá sức tuyệt vời, tóc tai bù xù, tay thì xâm trổ, nhìn rất là bậm trợn, người thì xa lăn, người thì ngồi ghế đẩy, người thì quỳ la liệt ngoài hàng rào. Mũi nó nhiều, đốt thêm với nhang. Tôi bảo đâu có đi cúng ở đâu mà sao có mùi nhang. Nó bảo muối nhiều quá, trời ơi, cứ vừa mới kính mừng mạng Ria đời ơn phúc Thánh Maria để vỗ còn muối, vì của con đã đau thương của Chúa Giêsu Kitô vỗ liên tục. Cho nên đốt nhang không phải là nhang cúng mà nhang để trừ muối. Từ một tuần lễ này tôi thấy được là người ta càng cầu nguyện sốt sáng hơn. Và đặc biệt các bạn trẻ, những người mà dính vào những tệ nạn xã hội, họ đến ban đêm quỳ la liệt cầu nguyện, bám hàng rào cầu nguyện. Những tiếng cầu, những tiếng khóc, những tiếng thở dài, Chúa mất ngủ. Tội nghiệp Chúa mất ngủ. Và Chúa mất ngủ như vậy Chúa thích không? Thích. Chúa mong rằng đêm nào ta cũng được mất ngủ vì có những đứa đến quấy rầy ta. Chỉ sợ rằng nó không thèm đến quấy rầy ta mà nó vào trong quán bar nó quấy mới chết, nó vào trong những quán bia ôm nó quậy mới chết, và cứ chỉ vì mời một ly bia mà không uống là giết nhau như ngoẻ, giết chết nhau như là chuyện cơm bữa vậy. Cho nên Chúa rất mong được quấy rầy. Mà tuần lễ này là Chúa bị quấy rầy nhiều nhất. Tại vì sao? Tại vì anh chị em không có đi lang thang, anh chị em không có ngồi vơ vẩn, mà chúng ta một lòng một ý dơ cao lên xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Chúa đang ngủ gật, Chúa cũng phải tỉnh như thế thôi mà. Tôi đang ngủ gật đây mà anh chị em vì cuộc khổ lạ tôi còn giật mình, không chỉ là Chúa. Thế thì Chúa đang được quấy rầy trong suốt một tuần lễ này bởi những lời cầu, lời khấn, lời nguyện đặc biệt của những anh chị em ngoại đạo. Đầu mời anh chị em ngoại đạo, những người tuần giáo bạn dưới tay coi. Đấy, chúng ta thấy ông họ ngồi trong nhà thờ, ngồi sát đến chân Chúa như thế này, giơ cao tay lên, vẫy tay, vẫy tay, vẫy tay, vẫy mạnh lên. Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay những anh chị em ngoại đạo. Anh chị em cứ quấy rầy Chúa đi, cứ kêu Chúa đi, rồi Chúa cũng phải nghe. Chúa bảo là cứ ly ở đó mà cầu nguyện, rồi Chúa sẽ nghe. Chắc chắn như vậy mà, sự kiên trì mà. Thưa anh chị em, và Zacharia đã làm công việc đó. khi thủ phong linh mục thì ngồi hàng giờ để dạy tội và chống lại các thể phản và đối đầu với bất cứ ai muốn tấn công đức tin tình tuyển. Tôi nói thật, ai muốn tấn công tôi cái gì thì tôi chấp nhận, nhưng ai mà nói cái điều gì sai về tín lý, về giáo lý, tôi chống cho đến cùng. Ai mà nói cái gì xúc phạm đến Thiên Chúa, tôi chống cho đến cùng. Xúc phạm đến tôi, giết tôi cũng chả nói câu nào. Tôi chết rồi thì nói được câu nào đâu mà phải đặt nói oai. Nhưng mà đụng đến Đức Thánh Cha, đụng đến Hội Thánh, đụng đến giáo lý tinh tuyền, đụng đến Kinh Thánh, giá nào tôi cũng chơi, đấu cớ nào tôi cũng đấu. Mình dám nói như vậy đây thưa anh chị em. Vì Thánh Antôn đã làm như thế mà. Tại sao mình không theo chân Thánh Antôn mà mình làm? Mình cứ phải sợ, sợ thế này sợ cái kia. Chẳng sợ cái gì cả. Nếu mà chống lại Hội Thánh, chống lại đức tin tinh tuyền, thì chúng ta phải bảo vệ Hội Thánh, bảo vệ Đức Thánh Cha, bảo vệ giáo lý, bảo vệ Kinh Thánh cho đến kỳ cùng mà thôi. Đấu cỡ nào tôi cũng đấu, chẳng có sợ cái gì cả. Chết là cùng chứ có gì đâu mà phải sợ thưa anh chị em. Cha Antôn có hai người bạn tông đồ là Marisia và Ferrari. Đức Giáo Hoàng truyền cho các ngài lập một hội dòng mới là các tu sĩ dòng Thánh Phaolô, và các ngài được trao sóc coi chăm sóc thánh đường Thánh Barnabê, nên người ta gọi các ngài là các cha Barnabê. Thánh Antôn Maria Zacharia thường nói với môn sinh rằng đặc tính của những tâm hồn đại lượng là phục vụ không mong phần thưởng. Nghe cho rõ, đặc tính của những tâm hồn đại lượng là phục vụ không mong phần thưởng, chiến đấu không chờ lương bổng. Nghe rõ, phục vụ không mong phần thưởng, chiến đấu không chờ lương bổng. Nói đi, đừng có giả vờ không nói rồi cuối cùng bảo là không biết. Nghe, đặc tính của những tâm hồn đại lượng đó là phục vụ không mong phần thưởng, quạt cho người bên phải, phục vụ không mong phần thưởng và chiến đấu không chờ lương bổng, đọc kinh không chờ phần thưởng, hát lễ không chờ lương bổng. Nhớ nha. Hãy tiến tới không ngừng và hướng tới sự hoàn thiện cao cả hơn. Hãy nói với Chúa Giêsu bị đóng đinh về tất cả những gì bạn thấy và lãnh ý Ngài cho mình và cho người khác. Cho nên gặp cái gì buồn buồn chán chán là tôi đang nói chuyện với Chúa Giêsu đóng đinh. Chúa bảo tiếc quá, tay ta bị nó đóng đinh chặt quá, không người ta cũng gỡ ra, ta xuống ta xoa bóp cho con đỡ mỏi tay mỏi chân, đứng nãy giờ mấy tiếng đồng hồ rồi, mệt quá phải không con? Nói chui mệt lắm chui. Chứ bảo thôi ráng lên con, ta còn bị nó đóng đinh huống chi là con. Bảo vậy hả Chúa? Bảo ờ chứ sao? Bảo vậy con, vậy thì con nên giống Chúa không? Bảo con ráng đi rồi ta cho giống, mà phải ráng và chịu thương chịu khó đi. Bảo chịu cực rồi sao Chúa? Thì ráng chịu cực đi con, rồi mai mốt chịu khổ cho nó quen. Chúa tôi chịu cực xong rồi nên chịu khổ. Hả? Là gọi là cực khổ. Antôn dạy họ quen với những phỉ báng khinh miệt. Antôn dạy cho các đệ tử của mình là phải chịu quen với phỉ báng khinh miệt, nhưng không làm như vậy nếu không hướng chọn ý tưởng về với Chúa. Không thể chịu được nếu không hướng về Chúa. Và nếu kinh nghiệm chưa nên của ăn nuôi sống linh hồn, cái kinh nguyện của mình phải làm của ăn nuôi sống linh hồn. Cho nên những lời kinh nguyện của anh chị em hàng ngày ở đây lúc 3 giờ là nuôi sống linh hồn của anh chị em, giúp cho anh chị em cũng như giúp cho tôi chịu được những phỉ báng khinh miệt một cách bình an. Các linh mục và cả hàng giáo sĩ đã bắt đầu. Chiều về anh em họp nhau lại để thú tội. Thánh nhân còn dẫn anh em rảo qua đường phố bằng cách vác thánh giá mà rao giảng. Họ còn tự động cột dây vào cổ làm những việc nặng nhọc, trong khi một số khác đi ăn xin cho người nghèo. Thật vậy, nhiều người thống hối và cải thiện đời sống. Thánh Anton còn cổ động lòng sùng kính thánh thể và khuyên đăng rước lễ hơn. Vì thời đó người ta chỉ rước lễ có một hai lần trong năm mà thôi. Thưa anh chị em và thưa các bạn, trước sự đổi mới này, nhiều người coi sự nhiệt thành của Anton là cuồng tín và dị đoan mê tín. Đấy, ông thánh kia làm tốt như vậy đó là giúp người ta cải thiện đời sống, giúp người ta thống hối, giúp người ta sùng kính thánh thể. Vậy mà bị người ta cho là cuồng tín, là dị đoan, là mê tín. Và thánh nhân không phản đối, vẫn an lòng và cảm nghiệm điều mà Ngài thường nói rằng là bạn sẽ được tháp nhập vào Chúa đến độ không còn lo tưởng những sự trên thế gian này nữa. Tín thác vào Chúa là như vậy. Năm 1536, cha Anton Zakaria từ chức bề trên nhà dòng mà Ngài đã giữ từ đầu để đi truyền giáo. Ngài đi rao giảng phúc âm, Ngài đi hòa giải những cuộc tranh chấp. Công việc rất là bề bộn, không thể lường trước được. Do vậy, thánh nhân vẫn trung thành với tác vụ, với những cuộc tĩnh tâm và thư tín. Tuy nhiên, lần này tại Guastalla, thánh nhân đã kiệt sức, xa các môn sinh, lui về với thân mẫu, về gặp lại bà mẹ mà lúc 18 tuổi đã quá chồng. Bà mẹ nhìn thấy thằng con, trời ơi Anton ơi là Anton, sao mà con tiểu tụy thế này. Người ta làm linh mục, người ta ngon lành mà con làm linh mục mới 36 tuổi mà con như là 63 tuổi thế này. Người ta làm linh mục, người ta có con tốt tướng, bây giờ con sao mà con mình nó rách mướp thế này hả con. Thì Anton nói với mẹ thế này: mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Chẳng bao lâu rồi mẹ cũng được vui mừng với con trong vinh quang bất tận mà bây giờ con đang tiến vào. 3 giờ chiều ngày 5 tháng 7 năm 1593, người linh mục trẻ 36 tuổi Anton Maria Zakaria đã thở hơi cuối cùng trong tay người mẹ hiền. Thưa anh chị em, qua câu chuyện này, chúng ta thấy tất cả những câu chuyện các thánh mà tôi kể với anh chị em là luôn luôn các thánh thì phải chịu đau khổ. Có thánh nào mà không chịu đau khổ không? Đau khổ như là cơm bữa. Faustina, tông đồ của lòng thương xót, cũng vậy, cũng chết trẻ hơn Anton Maria Zakaria này mới 36, mà Faustina cũng chịu rất nhiều đau khổ khủng khiếp, mức độ mà Faustina bảo là chết còn sướng hơn. Thánh thì phải chịu đau khổ, mà có những người chịu đau khổ, muốn làm thánh thì phải chịu đau khổ. Mà có khi ta chịu đau khổ mà ta không làm thánh được, vì đau khổ đó không phải là Chúa muốn, mà đau khổ do ta tạo ra. Ta ăn ta nhậu cho đã rồi bị ung thư gan, có phải là đau khổ Chúa muốn không? Rồi ta chơi xì ghe ma túy, rồi ta tăng mắt mát điên điên, có phải là Chúa muốn không? Rồi ta đi cãi nhau với hàng xóm nó tát, rồi ta gãy răng, có phải là Chúa muốn ta răng gãy không? Thưa anh chị em, có phải cái đau khổ là vì Chúa chứ không phải đau khổ là vì ta cố tình ta phạm tội. Và ta thấy rằng là khi mà như vậy, hôm nay Chúa mời gọi mỗi một người anh chị em mình, cũng như Zakaria, cũng như là Matthew, đi theo Chúa. Và Chúa mời các anh chị em đi theo Chúa để đến đây và cùng nhau dùng bữa tiệc. Ai muốn ăn tiệc giơ tay. Ai muốn ăn tiệc giơ tay. Lễ xong có tiệc hay là bây giờ sắp sửa có tiệc? Ai muốn ăn tiệc giơ tay. Chúa xù giơ tay nhiều thế. Có biết tiệc gì không? Bà này bảo thứ trăm mấy món. Chúa tội. Chúng ta được mời ăn bữa tiệc gì? Lời Chúa đây này, đang ăn rồi đây này. Và lát nữa còn bữa tiệc mình Chúa nữa. Cho nên bữa trong hầu hết các nền văn hóa hiện hữu trên thế giới, thưa anh chị em, bữa ăn là một thời điểm, một nghi lễ đặc biệt trong đời sống của con người. Con người thường chia giờ giấc trong ngày theo các bữa ăn. Và bữa ăn là giờ duy nhất trong ngày mà mọi thành phần trong gia đình, mọi thành phần trong cộng đoàn có mặt bên nhau. Và bữa ăn thường là biểu tượng của sự hiệp nhất. Cho nên ngày xưa tôi còn bé, mẹ tôi rất là gắt trong cái chuyện này. Đi đâu thì đi, mà giờ ăn mày không về là mày chết với tao. Đi chơi hay đi làm cái gì phải ráng, giờ ăn thì phải có mặt. Cho nên tôi nói với các thầy, với các anh em ở đây, nhớ giờ ăn rất quan trọng. Làm cái gì thì làm, phải cố gắng sắp xếp là giờ ăn ngồi ăn chung với nhau, để mà chia sẻ, để mà hiệp thông với nhau. Tới giờ ăn thì đi gọi thầy này, tới giờ ăn đi gọi anh nọ, tới giờ ăn đi gọi chị kia, nó khó chịu lắm. Cho nên người ta mới bảo là cái gì không bực bằng trực nồi cơm. Cái gì? Cái gì người làm không bực bằng người trực nồi cơm. Làm từ sáng đến chiều ở giáo điểm tin mừng không bực, tối về trực nồi cơm bực lắm bà nha. Và người ta cũng nói thêm câu nữa là trời đánh tránh bữa ăn. Lại Chúa tôi hôm nào mà đang ăn sau lưng con chào trà, có mấy người bắt vào con chào trà, con mới ở bên Huế Tịnh vào, Chúa tôi bà ơi, bà để tôi ăn nuốt được miếng cơm đã bà ơi. Trời đánh tránh bữa ăn. Cho nên bữa ăn là dấu chỉ của sự hiệp nhất. Vì thế mà thời xa xưa đó thì người ta vẫn thỏa ước với nhau, các bộ lạc ký thỏa ước với nhau trong một bữa tiệc, ngồi đồng bàn với nhau, có nghĩa là chấp nhận chia sẻ với nhau, chấp nhận tình thân hữu của nhau. Bài tin mừng hôm nay cho thấy được ý nghĩa nổi bật của bữa ăn trong cuộc đời của Chúa Giêsu. Thưa anh chị em, phúc âm thường ghi lại những lần Chúa ngồi đồng bàn với người thu thuế, với người tội lỗi, những người bị đẩy ra bên lề của xã hội. Và ngồi đồng bàn với người nào là ta muốn nói lên sự chia sẻ, muốn nói lên tình thân thiện với người đó. Qua những lần ngồi đồng bàn với tất cả mọi hạng người, Chúa Giêsu không có loại trừ ai cả. Với người biệt phái Chúa có ngồi không? Có. Người biệt phái mời Chúa đến ăn, Chúa có đến không? Có. Người thu thuế tội lỗi mời Chúa đến ăn, Chúa có đến không? Có. Đại gia mời cũng đến, mà người nghèo mời cũng đến, chứ không phải chỉ đến nhà đại gia mà loại bỏ người nghèo. Người nghèo thì bảo là tôi bận lắm, còn đại gia thì bận lắm cũng đi. Rồi không được rồi. Đúng không? Đúng không thưa anh chị em? Cho nên Chúa Giêsu muốn bày tỏ một bộ mặt của Thiên Chúa nhân hậu luôn hiện diện trong mọi sinh hoạt của con người. Một Thiên Chúa chia sẻ cuộc sống của con người, và một Thiên Chúa muốn đi vào sự kết hiệp thâm sâu với con người. Chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi Chúa Giêsu thường mượn cái hình ảnh bữa tiệc để nói về nước trời. Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới, nước trời giống như một tiệc vui. Và tôn giáo mà Chúa Giêsu loan báo không phải là những nghi lễ, không phải là những luật lệ cứng nhắc, mà là tôn giáo của tình yêu. Vì Hosea đã nói, ta muốn lòng nhân từ chứ không phải lễ tế. Đó là ý của Thiên Chúa nói qua tiên tri Hosea. Ta muốn lòng nhân từ. Anh chị em lặp lại, ta muốn lòng chứ không phải lễ tế. Ta muốn lòng chứ không phải lễ tế. Cho nên Chúa Giêsu đã phá những tôn giáo chỉ xây dựng trên những nghi lễ trống rỗng vô hồn, mà quên đi cái cốt lõi của tôn giáo là tình thương, cốt lõi của tôn giáo là lòng thương xót. Vì thế mà lời Chúa ngày hôm nay mời gọi tôi cũng như anh chị em, chúng ta nhìn lại cách sống đạo của mình. Bí tích thánh thể mà Chúa Giêsu để lại cho chúng ta là bữa tiệc dấu chứng tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Khi mình tham dự vào bữa tiệc thánh thể là tham dự vào tinh thần yêu thương, tham dự vào tinh thần chia sẻ với Chúa Giêsu. Nếu không có tình yêu thương, nghe đây, nghe cho rõ, nếu không có tình yêu thương thì tất cả những kinh kệ của chúng ta, tất cả những hành động phục vụ của chúng ta chỉ là trống rỗng và vô ích mà thôi. Của lễ đẹp lòng Chúa nhất phải chăng không phải là những hành động yêu thương, không phải là chia sẻ, không phải là tha thứ hay sao? Lúc đó bàn thờ của chúng ta không chỉ nằm trong bốn bức tường nhà thờ, mà bàn thờ ấy còn là gia đình của anh chị em, là còn công sở, là phố chợ, là trường học, là công ty, là xí nghiệp, là địa bàn, địa phương, là khu phố của anh chị em. Nơi nào có hành động yêu thương, tha thứ và chia sẻ thì nơi đó có Chúa hiện diện và nơi đó có bình an. Cho nên thưa anh chị em, lòng thương xót có sức hoán cải được những con người tội lỗi. Anh chị em đến đây, những người xì ke ma túy, những người bỏ sinh tội lâu năm lâu tháng nhiều lắm, các cha ngồi tòa giải tội là một minh chứng rất hùng hồn. Ngồi tòa giải tội đi thì sẽ biết được lòng thương xót Chúa ban cho giáo điểm Tin Mừng mình được những ơn như thế nào. Rất nhiều người bỏ Chúa và họ đã được ơn quay trở về, bởi họ đến đây, họ thấy được cộng đoàn chúng ta, họ cảm nhận được lòng thương xót Chúa qua sự hiệp nhất yêu thương của cộng đoàn mình, qua những lời cầu nguyện tha thiết của cộng đoàn mình mỗi 3 giờ chiều. Cho nên Jonah ta thấy rõ ràng muốn làm một cái bằng chứng. Tiên tri Jonah được Thiên Chúa sai đi để mà rao giảng là dân thành Ninive sẽ bị trừng phạt, và Thiên Chúa bắt ông phải làm việc đó. Và Ngài cho ông biết lý do tại sao, tại vì ngươi thương hại cây thầu dầu mà ngươi không nỡ vất vả vì nó và không làm cho nó lớn lên. Một đêm nó đã sinh ra, rồi một đêm nó sẽ phải chết đi. Mà chẳng lẽ ta lại không thương dân thành Ninive hay sao? Một thành phố lớn, trong đó có hơn 120.000 người không phân biệt được tay phải với tay trái, lại có nhiều thú vật hay sao? Và Ezekiel cũng nói rằng là ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống. Đó là sứ điệp về lòng thương xót của Thiên Chúa. Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối để được tỏ lên được cái gì? Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối để được sống. Và Chúa Giêsu là người đầu tiên rao giảng và diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho người tội lỗi. Trình thuật hôm nay anh chị em thấy rõ, Matthew bị đánh động bởi lòng nhân từ của Chúa Giêsu đến nỗi mà ông đứng dậy và bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. Ông ấy là người ham tiền chứ, ông ấy là người suốt ngày đếm tiền chứ, mà khi được lòng thương xót của Chúa đúc vào ông ấy như là cái điện nó chích. Nhiều anh chị em đến đây là bị điện giật đó nha. Điện trên đầu chúng ta là điện 2200 V, điện dưới là 220 V, nó gấp cả ngàn lần. Điện trên đầu là 2200 V, nó mạnh lắm, nhưng mà điện trên đầu đó giật không ghê gớm bằng điện lòng thương xót. Một số anh chị em đến đây mới đầu đến tân tân, mới đầu đến chơi chơi, mới đầu đến tò mò, mới đầu đến cho nó vui, mới đầu đến để cho vợ nó vui, nhưng mà đến đây rồi đụng ngay vào cái dòng điện lòng thương xót Chúa là bắt đầu quỳ xuống khóc xin tha thứ, sám hối và ăn năn. Rất nhiều người vô tỏa giải tội, chúng tôi gặp rất nhiều người bị Chúa giết đến mức độ mà bỏ mọi sự mà theo Chúa, như là Matthew là như vậy. Thưa anh chị em, thứ hai là tất cả mọi người đều cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa, vì tất cả mọi người đều có tội. Ai là người có tội giơ tay? Vậy thì ai là người cần đến lòng thương xót Chúa giơ tay? Vậy thì những người Pharisee là những người có cần đến lòng thương xót Chúa không? Họ có là những tội nhân không? Nhưng mà tội nghiệp cho họ, họ lại là những con người cứng lòng và kiêu hãnh. Cứng lòng và kiêu hãnh là những lý do ngăn cản họ nhận ra tội lỗi của mình và từ chối lòng thương xót của Thiên Chúa. Và hơn nữa, họ tức giận khi mà Chúa Giêsu và các môn đệ vào nhà Matthew và cùng đồng bàn cùng ăn uống với ông. Cho nên họ chất vấn các môn đệ của Chúa rằng: "Này, nghe đây, ông này ông không nói với thầy của ông, tại sao thầy của ông lại ngồi ăn uống với quân thu thuế và những quân tội lỗi như vậy? Thầy của ông là người tốt lành thì phải biết đây là người thu thuế, đây là người tội lỗi chứ. Ngồi ăn nó gật đầu nữa, lại còn gật nữa. Thưa anh chị em, họ khó chịu lắm. Và Chúa Giêsu thấy vậy chẳng sợ gì cả, mà đưa ra một cái sự kiện chứng minh rất hùng hồn rằng là người khỏe mạnh thì không cần thầy thuốc, chỉ người đau yếu mới cần đến thầy thuốc mà thôi. Và ta không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi. Ai nói gì thì nói, chúng tôi đến đây là những bệnh nhân, là những người bệnh thân xác tâm hồn. Chúng tôi đến đây là những người tội lỗi, chúng tôi mới cần đến lòng thương xót của Chúa. Ai hỏi gì, ta chỉ nói vậy thôi, chẳng cần phải nói gì thêm. Còn các anh khỏe thì các anh muốn đi đâu thì đi, các anh đạo đức thánh thiện thì anh muốn biến đâu thì biến. Còn chúng tôi là những con người tội lỗi, chúng tôi là những người bệnh hoạn ốm đau tật nguyền khốn nạn khốn cùng khốn khổ khốn cực, cho nên chúng tôi mới phải chạy đến đây, không phải chạy đến với ông Trà Long mà chạy đến với lòng thương xót Chúa. Vì ít nhất chạy đến đây tôi có bại liệt mà không có xe lăn cũng có được cái xe lăn mà đi. Một tràng hoa tay thưa anh chị em. Dẫu sao đi nữa, lòng thương xót Chúa cũng chăm sóc chúng tôi. Và anh chị em đến đây, nếu ai mà đau ốm bệnh tật mà không có xe lăn, anh chị em cứ đến gặp anh chị em trong ban phục vụ ở bên quầy phục vụ, chúng tôi sẵn sàng có đầy đủ xe lăn cho anh chị em, để anh chị em có được cái phương tiện để mà đi lại. Matthew đã đứng dậy đi theo Chúa. Biết bao nhiêu người muốn đứng dậy mà không đứng được vì họ bị bại liệt, vì họ không có xe để mà đi theo, không có xe mà đến. Chúng tôi xin được gửi tặng cho chị chiếc xe lăn. Chị tên là gì?
Tên gì?
Em là Đặng Thị Luân.
Tên là Luân. Đạo gì? Có đạo không?
Không.
Đạo gì?
Bên Lương ạ.
À, đạo Bên Lương, đạo Bên Lương. Chị bao nhiêu tuổi, ở đâu?
41 tuổi.
40 tuổi, ở đâu?
41 tuổi.
41 tuổi, ở đâu?
Ở Yến Thành.
Ở Bến Thành hả?
Yến Thành.
Nghệ An à? Chúa, tôi tài tôi điếc ở Nghệ An mà nghe ra Bến Thành. Rồi, hôm nay chị đến đây, chúng tôi xin được gửi tặng chị chiếc xe lăn nha. Rồi chị thích cái máy không?
Có.
Rồi, thích cái máy, tặng chị cái máy. Chị thích cái quạt không?
Có.
Thích cái quạt, tặng cái quạt. Chị thích tấm hình lòng thương xót Chúa về treo trong nhà như vậy không? Có. Rồi, đây tặng chị tấm hình lòng thương xót Chúa. Rồi, chị thích đọc sách không? Có. Rồi, tặng chị cuốn sách... Đây, chị thích trái tim Chúa không?
Có.
Lại có nữa. Rồi, tặng quý cuốn sách đây. Những lá thư không gửi, chị có đọc được không?
Có.
Có, rồi tặng chị luôn. Rồi, xin Chúa chúc lành cho người chị em của chúng ta. Một tràng hoa tay thưa anh chị em. Để mời anh chị em chúng ta cầm cây quạt lên. Và mỗi người ngồi xuống thinh lặng cầu nguyện. Trong giây lát, sau đó cùng với các đoàn, chúng ta sẽ cầm cây quạt vừa múa hát và cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con có khả năng giới thiệu Chúa cho những người thời nay, nghĩa là biết, hiểu và nói được ngôn ngữ của thế giới, để thế giới nghe và hiểu được. Chúng con vẫn phải tiếp tục viết các sách tin mừng cho thời đại hôm nay như Matthew, phù hợp với não trạng và tâm thức của họ, với nền văn hóa đương đại. Đâu là khuôn mặt đấng cứu độ mà con người hôm nay ngóng chờ? Con người thời nay khỏe mạnh về nhiều mặt, nhưng vẫn là những người ốm đau cần đến thầy thuốc. Họ mong mình được giải phóng khỏi điều gì? Lời rao giảng và cuộc sống của chúng con phải cho thấy Đức Giêsu có thể chữa lành và đem lại một thế giới hạnh phúc. Ước gì chúng con có lòng nhân và sự bao dung như Đức Giêsu, dám đồng bàn với con người hôm nay để dẫn họ đến bàn tiệc thiên quốc.